Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Năm, ngày 30 tháng 1 năm 2025, tức mùng 2 Tết. Thưa quý vị, sáng nay 30 tháng 1 tức mùng 2 Tết, Hội Bảo trợ Qua Giang thành phố Cần Thơ họp mặt người qua thành phố Cần Thơ mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu, Tham tán Thương mại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh Dương Miêu. Trong năm qua, Hội Bảo trợ Qua Giang Cần Thơ đã vận động được sự hỗ trợ từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, các doanh nghiệp Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu nhân dân tệ, tương đương 3,5 tỷ đồng để xây dựng giai đoạn 3 trường phổ thông Việt Qua với tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng, góp phần cùng địa phương trong sự nghiệp trồng người. Bên cạnh đó, hội cũng góp phần ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua với số tiền 100 triệu đồng. Tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định, sự phát triển của thành phố trong thời gian qua có sự đóng góp của cộng đồng người Qua. Dịp này, Tham tán Thương mại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh Dương Miêu trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng được tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường trung học phổ thông Việt Qua. Hôm nay mùng 2 Tết, hầu hết các chợ truyền thống và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã nhộn nhịp hoạt động trở lại với giá cả tương đối ổn định. Tại chợ Bình Thủy có gần 20 lô sạp kinh doanh thực phẩm tươi sống, rau cải các loại đã bán trở lại. Theo các hộ tiểu thương, giá các mặt hàng có tăng so với thời điểm cận Tết nhưng không đáng kể. Thịt heo có giá từ 110.000 đồng đến 180.000 đồng một ký, cá lóc dao động từ 60.000 đồng đến 70.000 đồng một ký, giá điều hồng 75.000 đồng một ký. Với lượng khách năm nay giảm so với các năm trước, chủ yếu là các mặt hàng rau xanh, thịt heo và cá được nhiều người tìm mua. Tại các chợ truyền thống trên địa bàn huyện Phong Điền, ngay từ sáng sớm, dù số lượng sạp của các tiểu thương bày bán chưa được nhiều, nhưng các mặt hàng rất phong phú như rau củ quả, trái cây, bún, hủ tiếu, đặc biệt các loại thực phẩm tươi sống cũng khá phong phú như thịt heo, cá và hải sản các loại, với giá bán tăng nhẹ nhưng không đáng kể. Còn tại quận Thốt Nốt, một số cơ sở sản xuất, hộ tiểu thương ở các chợ đã bắt đầu bán ngay từ đầu năm để tạo điều kiện cho người dân mua sắm, nhất là tại các cơ sở tạp hóa, các loại giỏ quà làm quà tặng biếu với nhiều mẫu mã phong phú và đa dạng, có giá dao động từ 250.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng một giỏ, đủ loại được người dân lựa chọn nhiều nhất. Nhìn chung, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, người dân trên địa bàn quận Thốt Nốt vui xuân tấp nập, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Theo dự báo của Bộ Tài chính, ngày mùng 2 Tết không có sự biến động bất thường về giá do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm không nhiều. Người dân đa phần đã mua sắm dự trữ đầy đủ trước Tết. Nguồn cung hàng hóa chưa đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu do tại các tỉnh thành phố lớn, một số hệ thống chuỗi siêu thị lớn như Co-op-Mart, Co-op Extra, Big C và Go chỉ nghỉ đúng ngày mùng 1 Tết và khai trương đầu xuân trở lại vào mùng 2 Tết. Với thời gian hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu của người dân. Dù xuân đầu năm là lựa chọn của nhiều người và trong hôm nay mùng 2 Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực. Nhiều người chọn khởi hành đầu năm đến các vùng miền khác, cũng có người lựa chọn các điểm đến trong thành phố để du xuân. Tất cả đã tạo nên sự đa dạng, góp phần tạo nên sự sôi động cho ngành du lịch trong những ngày đầu năm. Từ sáng sớm mùng 2 Tết, không khí khởi hành du xuân tại Viettravel chi nhánh Cần Thơ diễn ra khá sôi động, với khoảng 40 khách là người dân thành phố Cần Thơ và các địa phương lân cận, xuất phát từ thành phố Cần Thơ để di chuyển bằng đường hàng không đến các điểm du lịch phía Bắc. Trong ngày mùng 2 Tết, Viettravel chi nhánh Cần Thơ đã phục vụ hơn 100 khách hàng tham gia khởi hành du xuân đầu năm tại các điểm du lịch nổi tiếng trong nước. Trong sáng mùng 2 Tết, lượng khách trong nước và quốc tế đến thành phố Cần Thơ tham quan bằng đường sông cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tại vườn sinh thái Tư Dũng, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền ghi nhận lượng lớn khách đến tham quan vườn trái cây, trải nghiệm bơi xuồng và thưởng thức đờn ca tài tử. Cũng trong sáng mùng 2 Tết, khu nghỉ dưỡng Cần Thơ Eco Resort ghi nhận sự đông đảo của du khách đến từ nhiều nơi. Cùng với đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới trong mùng 2 này, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động như vũ hội mùa xuân, xem nghệ nhân trình diễn và thưởng thức đặc sản bánh ha nằm căng của người Chăm An Giang, tham quan vườn thú làng hoa và nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Theo dự báo của các đơn vị du lịch, từ nay đến hết kỳ nghỉ, lượng khách sẽ tiếp tục tăng. Các khu điểm cũng đã sẵn sàng đầy đủ cơ sở vật chất, nhân sự và nguồn thực phẩm an toàn cũng như công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự để khách an tâm vui xuân. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, năm nay các di tích thuộc khu di sản Huế áp dụng chính sách miễn phí vé tham quan vào mùng 1 Tết Nguyên đán thay vì 3 ngày Tết như trước. Do đó, dù thời tiết không thuận lợi nhưng lượng khách đến tham quan du xuân trải nghiệm tại Đại nội Huế và các điểm di tích thuộc di sản Huế vẫn rất đông. Đến mùng 2 Tết, thời tiết tại Huế lại tốt lên, trời có nắng và se lạnh rất thích hợp để du xuân. Do đó, dù không còn chương trình miễn phí vé nhưng lượng du khách vào Đại nội Huế tham quan chụp ảnh vẫn khá đông. Tại di tích cũng diễn ra nhiều chương trình sự kiện hấp dẫn như thả thơ, đầu hồ, bài dụ, đổ sâm hương. Được biết, những ngày tiếp theo của Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tiếp tục tái hiện những nghi lễ, phong tục Tết dưới triều nhà Nguyễn để du khách tham quan thưởng lãm. Sáng nay 30 tháng 1, hàng ngàn người dân du khách tiếp tục lội biển đến giếng miếu Hòn Bà, cầu an dịp đầu năm. Từ khoảng 7 giờ sáng khi thủy triều rút, người dân đã kéo nhau ra miếu để thắp nhang cầu an. Đến giữa buổi, lượng người đông nghẹt, đường lên xuống miếu di chuyển khá chậm. Hòn Bà là một hòn đảo đá duy nhất ở gần mũi Nghinh Phong, bãi sau của thành phố Vũng Tàu. Vào cuối thế kỷ 18, trên đảo tạo lập ngôi miếu nhỏ thờ Thủy Long thần nữ, người giữ vai trò điều hòa khí hậu sao cho mưa thuận gió hòa để người dân yên ổn làm ăn, ra khơi đánh cá được thuận lợi và nhiều may mắn. Thưa quý vị, hôm nay mùng 2 Tết, người dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đi du xuân hướng từ tỉnh Bến Tre về tỉnh Tiền Giang tăng cao, hướng ngược lại cũng rất đông phương tiện. Vì vậy, qua cầu Rạch Miễu, mật độ phương tiện dày đặc gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng. Từ khoảng hơn 8 giờ sáng nay, mật độ phương tiện, đặc biệt là xe ô tô, xe máy di chuyển hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu và lượng ô tô hướng ngược lại rất cao. Theo đó, lượng phương tiện xếp hàng dài nối đuôi kéo dài hàng km trên quốc lộ 60 Bến Tre. Lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã túc trực hai bên đầu cầu ngã ba ngã tư quanh khu vực cầu Rạch Miễu để điều tiết giao thông. Nhiều ô tô, xe máy di chuyển theo hướng Bến Tre Tiền Giang bị chặn dừng tại khu vực cầu Rạch Miễu gần trạm thu phí đã quay xe trở ngược lại thành phố Bến Tre do không đợi được hiệu lệnh chặn dừng ưu tiên một chiều của lực lượng chức năng. Trên đầu cầu Rạch Miễu, lực lượng chức năng cũng đã bố trí các phương tiện cứu hộ, khi cần thiết cũng sẽ yêu cầu trạm thu phí Rạch Miễu xả trạm để hạn chế kẹt xe kéo dài. Cũng hôm nay, theo tin từ đội tuần tra đường bộ cao tốc số 4 Cục Cảnh sát Giao thông, đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 11 thanh thiếu niên đi xe máy vào đường bộ cao tốc với số tiền 78 triệu đồng. Trước đó, trưa 29 tháng 1, mùng 1 Tết, 11 thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm đi trên 6 xe máy không gắn biển số, chở nhau đi vào đường bộ cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Quá trình di chuyển, các xe máy này chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho các phương tiện khác trên cao tốc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đón lõng chốt chặn ở nút giao Diễn Cát, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, đây là 6 đối tượng cùng trong một gia đình hoạt động phạm tội chuyên nghiệp khép kín và dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an. Theo đó, các đối tượng này đã xây dựng kịch bản cùng nhau tương tác xô đẩy người dân khiến họ mất cảnh giác. Sau đó, chúng nhanh tay móc túi trộm cắp tài sản của người dân và bỏ chạy khỏi hiện trường. Cơ quan công an đã thu hồi tang vật vụ án gồm một chiếc điện thoại, 3 xe máy, đồng thời tiếp tục điều tra. Một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại quán hải sản nằm ngay tuyến phố trung tâm Hải Phòng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 ngày 30 tháng 1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tại nhà hàng hải sản trên phố Trần Hưng Đạo. Trước đó, lúc 0 giờ 7 phút mùng 1 Tết Nguyên đán, tầng 2 của ngôi nhà diện tích khoảng 30 mét vuông, quy mô 4 tầng một tum ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, bốc cháy. Quá trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời đưa 3 người trong gia đình đang mắc kẹt trong nhà xuống nơi an toàn, phối hợp cùng lực lượng y tế đưa người bị nạn đi cấp cứu. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh và ở mức cao. Dự báo mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng Giêng âm lịch. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.